Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi G20 hành động để xóa bỏ nạn đói trên thế giới.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Tổng thống của Brazil, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G20 về hợp tác kinh tế quốc tế, Đức Thánh Cha kêu gọi những nỗ lực ngay lập tức và thống nhất để xóa bỏ nạn đói nghèo trên thế giới.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đọc tại hội nghị khai mạc vào ngày 18 tháng 11 tại Rio de Janeiro với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của 19 quốc gia thành viên cùng với Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách và hàng đầu là xóa bỏ nghèo đói trên thế giới khi hàng triệu người vẫn đang phải đau khổ và chết vì đói, trong khi hàng tấn thực phẩm bị vứt bỏ. Ngài nói rằng, điều này thực sự là một tai tiếng và nhấn mạnh rằng, nạn đói là tội ác, thực phẩm là quyền bất khả xâm phạm. Thừa nhận những vấn đề do chiến tranh, xung đột và bất công dai dẳng gây ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra những cách thức mới để đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài trong mọi lĩnh vực liên quan đến xung đột, với mục tiêu khôi phục phẩm giá cho những người bị ảnh hưởng. Ngài chỉ ra rằng, cái chết và sự tàn phá do những cuộc chiến này gây ra cũng góp phần làm trầm trọng thêm nạn đói nghèo, ảnh hưởng đến những nơi, thậm chí còn xa nơi xảy ra xung đột do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và số tiền khổng lồ được chi cho vũ khí. Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại rằng, hiện nay, thế giới vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thảm kịch đói nghèo, và sự chấp nhận im lặng này của xã hội là một sự bất công đáng xấu hổ và là một tội nghiêm trọng. Điều này đặc biệt đúng khi những kẻ cho vay nặng lãi hoặc tham lam gây ra nạn đói cho anh chị em mình, tức là giết người. Ngài kêu gọi phải hành động ngay lập tức và quyết liệt để xóa bỏ nạn đói nghèo. Hành động như vậy phải được thực hiện theo cách chung tay và hợp tác, với sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng cần có hành động tập thể để giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm, vì ngay cả ngày nay vẫn có đủ thực phẩm để nuôi sống mọi người, nhưng lại phân phối không đồng đều vì nhiều lý do. Cần thực hiện đề xuất lâu dài của Tòa Thánh, chuyển hướng các khoản tiền hiện đang được phân bổ cho vũ khí và các khoản chi tiêu quân sự khác sang một quỹ toàn cầu được thiết kế để giải quyết tình trạng đói nghèo và thúc đẩy phát triển ở các quốc gia nghèo nhất. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đảm bảo rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và đóng góp của chính mình thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và sự tham gia của các tổ chức công giáo trên toàn thế giới, để không một con người nào trên thế giới này, như là một người được Thiên Chúa yêu thương, lại bị tước mất cơm bánh hàng ngày.
Đức Hồng Y Parolin hy vọng cột mốc 1.000 ngày chiến tranh có thể đánh thức ý thức trách nhiệm của các lãnh đạo.
Vatican. Trong cuộc trò chuyện với Vatican News nhân tròn 1.000 ngày cuộc chiến của Nga tại Ukraine, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã suy tư về tình hình hiện tại của cuộc xung đột và bày tỏ hy vọng rằng cột mốc này sẽ đánh thức ý thức trách nhiệm trong mỗi người, đặc biệt là những người có thể ngăn chặn cuộc tàn sát đang diễn ra.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Ngài có cảm giác buồn sâu sắc trước tin tức chúng ta nhận được hàng ngày về cái chết và sự hủy diệt ở Ukraine. Ngài đau lòng trước sự hy sinh của cả thế hệ nam giới, người trẻ cũng như người không còn trẻ, bị kéo ra khỏi việc học tập, công việc và gia đình để bị đưa ra mặt trận. Ngài khẳng định Ukraine là một quốc gia bị tấn công và tử đạo. Phải làm gì để ít nhất ngăn chặn được cuộc đụng độ vũ khí? Theo Đức Hồng Y Parolin, chúng ta cần những người cam kết hòa bình chứ không phải chiến tranh, và những người nhận ra trách nhiệm to lớn mà việc tiếp tục xung đột gây ra với những hậu quả khủng khiếp đối với châu Âu và toàn thế giới. Theo Ngài, Nga có lẽ cần đi bước trước, bởi vì Nga là nước đã khởi xướng xung đột và nên chấm dứt hành động xâm lược. Ngài nói, cần biết bao những chính sách có tầm nhìn xa, có khả năng thực hiện được những cử chỉ khiêm tốn can đảm, có khả năng nghĩ đến lợi ích của người dân mình. Ngài khẳng định rằng, ngay cả khi các dấu hiệu không tích cực, một cuộc đàm phán luôn có thể thực hiện được và đáng mong muốn đối với tất cả những ai quan tâm đúng mức đến sự thánh thiêng của sự sống con người. Đàm phán không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là sự can đảm. Ngài nói thêm rằng, đối thoại chỉ có thể diễn ra khi có sự tin tưởng tối thiểu giữa các bên, và điều đó đòi hỏi thiện chí của mọi người. Để giúp Ukraine, theo Đức Hồng Y, là các Kitô hữu, chúng ta có thể và phải cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn của các chúa tể chiến tranh. Chúng ta cũng cần tiếp tục dấn thân liên đới với những người đau khổ, những người cần được chăm sóc, những người phải chịu đựng cái lạnh và những người cần mọi thứ. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y bày tỏ, chúng ta không thể đầu hàng trước sự tất yếu của chiến tranh. Tôi chân thành hy vọng rằng ngày đau buồn này, ngày thứ 1000 kể từ khi bùng nổ cuộc xâm lược quân sự chống lại Ukraine, sẽ gây ra một cú sốc trách nhiệm nơi mọi người và đặc biệt là những người có thể ngăn chặn cuộc tàn sát đang diễn ra.
1000 ngày chiến tranh ở Ukraine, hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người di tản.
Ukraine. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, hàng trăm ngàn người được cho là đã thiệt mạng, trong khi gần 11 triệu người phải di dời. Theo thông tin được kiểm chứng bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, đã có ít nhất 2.406 trẻ em thương vong, trong đó có 659 em thiệt mạng và 1.747 em bị thương. Trung bình, mỗi tuần có 16 em thiệt mạng hay bị thương.
Con số thống kê không chắc chắn, bởi vì nhiều số liệu bị cố tình che giấu vì chiến tranh diễn ra bằng cả thông tin lẫn vũ khí. Về số nạn nhân, vào tháng 9, The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin tình báo đã viết rằng, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khoảng 1 triệu người đã chết, cả người Ukraine và người Nga. Hầu hết trong số đó là binh lính của cả hai bên, tiếp theo là thường dân Ukraine. Cùng tháng đó, BBC và trang web độc lập Mediazone ước tính có 70.000 binh lính Nga đã chết ở Ukraine, trong đó 20% là lính tình nguyện. Khoảng 6,7 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước, trong khi khoảng 4 triệu người phải di tản nội địa. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy khi tên lửa đã nhắm vào 3.798 trường học, phá hủy 356 trường trong số đó. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, 1.619 cơ sở y tế đã bị hư hại và 214 cơ sở bị xóa sổ. Trong đó, các cơ sở ở Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kiev, Kherson và Zaporizhia là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tất cả những điều này đều tác động đến nền kinh tế của Ukraine, vốn trước đây dựa trên nông nghiệp. Cho đến vài năm trước, nước này được coi là vựa lúa mì của thế giới, xuất khẩu 20% lúa mì và 40% dầu hướng dương của thế giới. Do các cuộc tấn công vào các cảng ở Biển Đen, Ukraine gần như mất toàn bộ sức mạnh thương mại của mình. Nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, lạm phát lên đến 8,6% do giá lương thực tăng, chi phí sản xuất tăng và áp lực liên tục từ việc tiền tệ bị phá giá. Mặc dù dân số Ukraine đang giảm, tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 10 vẫn ở mức trên 15% và chỉ số nghèo đói vẫn ở mức 20%. Doanh thu ngân sách nhà nước ở Ukraine đã được sử dụng để tài trợ cho quốc phòng, trong khi đó, chi phí dân sự đã được hỗ trợ bởi viện trợ bên ngoài. Trong số các nạn nhân của chiến tranh, hàng triệu trẻ em Ukraine tiếp tục bị đảo lộn cuộc sống do các cuộc tấn công đang diễn ra. Đặc biệt, trẻ em ở vùng Donbass ở phía đông Ukraine đã phải sống cảnh chiến tranh hơn 10 năm. Trong một thông cáo ngày 18 tháng 11, bà Catherine Russell, Tổng Giám đốc UNICEF, tuyên bố, gánh nặng đối với trẻ em thật kinh khủng và không thể chấp nhận được. Trẻ em đã bị giết trên giường, trong bệnh viện và trên sân chơi, khiến các gia đình bị tàn phá bởi sự mất mát của tuổi thơ hoặc những vết thương làm thay đổi cuộc đời. Bà cũng nói thêm, hàng triệu trẻ em thường xuyên phải sống trong nỗi sợ hãi. Nhiều em phải sống khoảng 6 giờ mỗi ngày trong ngục tối dưới còi báo động không kích. nếu không có sự hỗ trợ nhiều hơn và liên tục cho trẻ em. Những vết sẹo tâm lý của cuộc chiến này sẽ để lại hậu quả cho nhiều thế hệ. Do đó, bà Russen nói, trẻ em Ukraine phải được bảo vệ khỏi nỗi kinh hoàng kéo dài của cuộc chiến này. Thế giới không thể im lặng khi các em phải chịu đau khổ.
Tình nguyện viên năm tháng 2025 với dự án Romea se trata.
Roma. Trong tinh thần phục vụ các tín hữu hành hương đến Roma trong năm thánh 2025, bắt đầu từ tháng 5, cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ thánh Phêrô và tổ chức Homo Viato Santeobando của giáo phận Vicenza đã phối hợp đưa ra một dịch vụ tình nguyện hoạt động ở khu vực đền thờ thánh Phêrô để tiếp đón và đồng hành cùng khách hành hương.
Sáng kiến Romea se trata kết hợp giữa truyền thống, tâm linh và sự đón tiếp. Ngoài lối dành riêng cho các tín hữu vào đền thờ thánh Phêrô cầu nguyện, sáng kiến còn thực hiện số hóa và hệ thống hóa thu thập dữ liệu đến Roma hành hương của các tín hữu, trao testimonium, chứng nhận đã hành hương năm thánh tại Roma cho khách hành hương. Năm thánh 2025 tượng trưng cho một cơ hội đặc biệt canh tân và gặp gỡ thiêng liêng. Như trong các thế kỷ trước, ngày nay, các tín hữu hành hương cũng trải nghiệm hành trình với Chúa trong cuộc sống, ước muốn đức tin được lớn lên và đạt được mục tiêu bằng lời cầu nguyện của trái tim. Và một trong những kinh nghiệm quan trọng của năm thánh này chắc chắn được thể hiện qua việc tình nguyện chào đón những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến Roma. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và là chủ tịch cơ quan quản trị đền thờ nói, chúng tôi rất vui khi tổ chức Homo Viato Santeobando giúp chúng tôi chào đón tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới, đền kinh viếng mộ thánh tông đồ Phêrô. Sự quan tâm và gần gũi này giúp các tín hữu cảm thấy được chào đón nhiều hơn tại nơi được tất cả các tín hữu trên thế giới đặc biệt yêu mến. Bằng cách này, có thể khuyến khích việc suy niệm, khoảnh khắc nội tâm được tạo ra trong sự thinh lặng dọc theo hành trình đức tin. Về phần tổ chức Homo Viato Santeobando, cha Raimondo Sinibandi bày tỏ niềm vui cộng tác với cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô. Theo cha, tổ chức này là con đường duy nhất có thể tổ chức một việc phục vụ tình nguyện ổn định cho những người hành hương đến Roma. Sứ vụ của tổ chức là biến việc đến Roma trở thành một khoảnh khắc có ý nghĩa tinh thần to lớn. Với việc cải tạo khu vực xung quanh quảng trường, lối vào mới không chỉ giúp an ninh được bảo đảm, nhưng còn mang lại trải nghiệm đặc biệt, giúp các tín hữu trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, đặc trưng cho hành trình đến Jerusalem mới.
Nữ tu công giáo Nigeria được trao giải thưởng Opus trị giá 1,2 triệu đô la.
New York, Sir Francisca Ngozi Yuti, người sáng lập và giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Can thiệp Phụ nữ ở Abuja, Nigeria, đã được trao giải Opus năm 2024, giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la vì hoạt động nhân đạo có tính chuyển đổi.
Giải Opus là một trong những giải thưởng công giáo lớn nhất trên thế giới dành cho các tổ chức xã hội. Mỗi năm, quỹ giải thưởng kết hợp với một trường đại học để tổ chức trao giải nhằm mục đích truyền cảm hứng cho các thế hệ sau theo đuổi đời sống phục vụ. Giải thưởng trao cho cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ, không phân biệt tôn giáo, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Người đạt giải phải chứng minh được cách tiếp cận tiên phong trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ gây ra các vấn đề xã hội trong cộng đồng của họ. Năm nay, Quỹ Opus quyết định trao giải thưởng cho Sir Francisca Ngozi Uti thuộc Hội dòng Nữ tỳ Chúa Giê-xu Hài Đồng ở Nigeria vì cho rằng Trung tâm Nghiên cứu và Can thiệp Phụ nữ ở Nigeria do Sir điều hành đã tìm cách giúp phụ nữ có nhận thức chính trị, có trách nhiệm xã hội và độc lập về kinh tế để có quyền tự chủ và bình đẳng với nam giới hơn. Tổ chức có trụ sở tại Abuja này cũng ủng hộ việc đưa phụ nữ vào các vai trò trong chính phủ và các điều khoản pháp lý để chống lại bạo lực trên cơ sở giới ở năm tiểu bang của Nigeria. Tại buổi lễ trao giải diễn ra tại Đại học Thánh Clara ở thung lũng Silicon ngày 14 tháng 11 vừa qua, Sir Ngozi bày tỏ niềm vui và biết ơn, nói rằng không bao giờ tưởng tượng sẽ được đề cử cho giải thưởng này. Sơ nhắc đến các phụ nữ và trẻ nữ đã phải trải qua nhiều khó khăn và giờ đây đang nỗ lực tái xây dựng cuộc sống. đồng thời cảm ơn các cộng tác viên và nhân viên của trung tâm đã giúp sơ hoàn thành sứ vụ. Sơn Goji nói, sự công nhận này không chỉ dành cho tôi hay trung tâm, nhưng vinh dự này dành cho mọi phụ nữ và trẻ nữ có sức phục hồi và can đảm truyền cảm hứng cho sứ vụ của chúng tôi.
Người Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Biden giảm án tử hình liên bang.
Washington. Mạng lưới huy động Công giáo Hoa Kỳ, một tổ chức Công giáo quốc gia, đang đấu tranh để chấm dứt án tử hình và thúc đẩy phục hồi công lý. Kêu gọi Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden giảm án cho 40 tử tù hiện đang phải đối diện với án tử liên bang.
Theo Giám đốc điều hành mạng lưới, bà Christian Valencourt Murphy, chỉ còn 9 tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ. Tổng thống Joe Biden có cơ hội duy nhất để thực hành giáo lý Công giáo và cứu sống 40 tử tù liên bang. Bà nói với Vatican News, chúng tôi đang ở thời điểm cấp bách và nhạy cảm, vì Tổng thống có thẩm quyền theo hiến pháp để hành động giảm án tử hình liên bang. Năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã sửa đổi một điều khoản trong sách giáo lý Công giáo để xác định lập trường của giáo hội loại bỏ án tử hình. Số 2267 nói, giáo hội dạy rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, và giáo hội quyết liệt dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Vào tháng 6 năm 2021, Tổng thống Biden đã ban hành lệnh tạm hoãn các vụ hành quyết liên bang, lệnh tạm dừng mà Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ đảo ngược. Vì thế, theo bà Murphy, thời điểm để kêu gọi Tổng thống Biden giảm án tử hình là rất cấp thiết. Hơn nữa, chúng ta đang tiến gần đến thời điểm lịch sử của năm thánh 2025, một truyền thống kinh thánh có lịch sử gắn liền với việc giải phóng người bị giam cầm, người bị áp bức và mang lại sự cân bằng cho xã hội. Đây là một năm lịch sử và có thể liên quan đặc biệt đến một vị tổng thống mà đức tin Công giáo là điều quan trọng đối với ông. Năm thánh này nhấn mạnh đến thời điểm để tái cân bằng và dấn thân cho công lý và lòng thương xót. Lưu ý đến việc Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi đặc biệt về việc bãi bỏ án tử hình trong sắc chỉ công bố năm thánh 2025, Giám đốc điều hành mạng lưới huy động Công giáo Hoa Kỳ nhấn mạnh nhiệm kỳ của Tổng thống Biden kết thúc là cơ hội duy nhất để Hoa Kỳ mang đến cho thế giới một dấu hiệu hy vọng cụ thể về việc chấm dứt án tử hình. Bà nói, nếu Tổng thống Biden thực hiện bước đi này, điều đó sẽ có tác động không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu. Năm thánh là thời điểm hoàn hảo để Tổng thống Công giáo này thực hiện động thái lịch sử này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine về sứ vụ của giáo hội trợ giúp vật chất và tinh thần cho người dân.
Kính thưa quý thính giả, nhân dịp tròn 1.000 ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ tại Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Đức Tổng giám mục Vysvanadas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã mô tả thực tế khó khăn hàng ngày đối với người dân Ukraine, nhưng cũng xác định những không gian của hy vọng và tình liên đới. Sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong nước là dấu hiệu của lòng nhân đạo trong bóng tối của cuộc xung đột. Ngài cũng nói về sự vỡ mộng về khả năng giải quyết của các cơ quan quốc tế và niềm tin được vun đắp qua công việc của một giáo hội, không ngừng khơi dậy niềm hy vọng và gần gũi với người dân vốn đã phải chịu đựng sự xâm lược của quân đội Nga quá lâu. Cuộc trò chuyện của Đức Tổng giám mục Vysvanadas Kulbokas với truyền thông Vatican diễn ra sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Trong đó, hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái được sử dụng, chủ yếu nhằm tấn công cơ sở hạ tầng. Ngoài thiệt hại về cơ sở hạ tầng, cuộc tấn công còn gây tử vong và thương tích cho nhiều dân thường. Kính mời quý vị theo dõi những chia sẻ của Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine. Thưa Đức Tổng giám mục Kulbokas, để giúp người dân vun trồng niềm hy vọng, cần phải xoa dịu nỗi đau của họ bằng cách đồng hành với họ trong việc nhận ra ý nghĩa của hoàn cảnh này. Nhiệm vụ này đã được giáo hội tại Ukraine thực hiện như thế nào trong 1.000 ngày qua của cuộc chiến này?
Tôi không chỉ nghĩ đến những người sống trong các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine, mà cả những người ở ngoài các vùng lãnh thổ này và đặc biệt là các tù nhân. Giúp đỡ những người này là điều rất khó khăn bởi vì chỉ còn lại lời cầu nguyện, đó là sức mạnh duy nhất. Nhưng tôi rất tin tưởng bởi vì tôi biết rằng lời cầu nguyện có thể làm nên những điều kỳ diệu. Các mục tử sát cánh với người dân của mình và đây là món quà của giáo hội Công giáo và cũng như của các giáo hội và cộng đồng đức tin khác. Chẳng hạn tôi đã thấy điều này ở Khe Sân, nơi mà tôi nghe những câu chuyện về các linh mục, những người mà thực tế vẫn là điểm tham chiếu duy nhất của người dân, và vì điều này mà người dân rất biết ơn các linh mục. Vì vậy, việc ở bên nhau là rất quan trọng, hành động của các tuyên úy quân đội cũng rất quan trọng vì người lính thường không biết ngày mai mình có còn sống hay không, và ở đó câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống càng trở nên quan trọng hơn. Tôi đã nghe một số câu chuyện về những người tình nguyện mang thuốc cho binh lính và thường nghe những người lính nói: "Đối với tôi, bạn giống như Chúa Giê-xu vì bạn đã đi bằng mọi cách để mang thuốc cho tôi." Vì vậy, có một ý thức rất mạnh mẽ về tình người, và rồi cũng chính những vị tuyên úy quân đội này, khi có thể nói chuyện với binh lính, họ luôn nhắc nhở: "Hãy nhìn xem, ngay cả khi các bạn mất đi sức khỏe, tính mạng hay người thân trong gia đình, mọi chuyện không kết thúc ở đây, bởi vì có những người yêu quý các bạn và bất chấp tất cả, đó là Thiên Chúa." Tôi có thể nói rằng niềm hy vọng này đối với các quân nhân có tầm quan trọng nền tảng, vì thực sự có rất nhiều khó khăn. Nếu xét lại 1.000 ngày kể từ khi bắt đầu chiến tranh quy mô lớn, chúng ta có thể thấy rằng cuộc chiến không hề giảm đi, nhưng ngược lại, năm 2023 có nhiều người chết hơn năm 2022. Nếu chúng ta nói về năm 2024 này, thì có nhiều người chết hơn năm 2023. Vì vậy, ngày càng gia tăng, đau khổ ngày càng gia tăng, và vì lý do này, điều rất quan trọng là phải đưa ra ý nghĩa Kitô giáo khi đối mặt với sự bất an và sợ hãi. Tôi không dám nói rằng giáo hội đã làm được điều đó một cách hoàn hảo, nhưng mỗi mục tử hay mỗi tín hữu đều cố gắng làm theo sức của mình.
Người dân Ukraine nghĩ gì về những ngày trôi qua kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược?
Chiến tranh đã diễn ra quá lâu và người dân có cảm giác như mất lòng tin. Không tin tưởng bởi vì thế giới có những cơ quan như Liên Hợp Quốc hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng các tổ chức này lại cho thấy đó là những cơ cấu không phù hợp, không có khả năng giải quyết được việc gì. Cũng bởi vì trong Hội đồng Bảo an có ai đó có liên quan trực tiếp, rồi về các tù nhân, các gia đình của họ luôn nhắc lại với tôi: "Nhưng Công ước Geneva có tác dụng gì? Có ai có thể đến thăm các tù nhân của chúng tôi hay không?" Và sự thật cho chúng ta biết là không, không thể áp dụng hoặc thực thi các công ước. Vì vậy, có rất nhiều cảm giác thất vọng về cách nhân loại giải quyết vấn đề này. Rõ ràng không chỉ ở Ukraine mà còn ở các nơi khác trên thế giới. Và vì vậy, có một cảm giác mất tin tưởng và mệt mỏi. Nhưng ở đây tôi không gặp nhiều người đếm tháng ngày. Ở các nước khác hoặc trên các trang tin tức, họ làm điều đó vì lý do thống kê. Nhưng ngược lại, ví dụ ở Kiev, chúng tôi bị choáng ngợp bởi nhiều vấn đề và thường thì chúng tôi không thể theo dõi ngày hoặc tháng đã trôi qua. Và câu hỏi về ý nghĩa của việc kéo dài chiến tranh là rất mạnh mẽ và tôi cũng tự hỏi mình điều đó. Cá nhân tôi, việc chiến tranh kéo dài khiến tôi hiểu rõ hơn về những ảo tưởng mà chúng ta thường dựa vào và từ đó hiểu rõ hơn về tính nhất thời của những ảo tưởng. Nhưng nói theo cách con người, chiến tranh chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tình hình nhân đạo trong nước như thế nào? Nhu cầu cấp thiết nhất trong giai đoạn này là gì?
Có nhiều phạm vi nhu cầu khác nhau. Ví dụ các tù nhân hoặc trẻ em trở về nước và cần gia đình hoặc tổ chức tiếp nhận họ. Và vì vậy, một trong những câu hỏi là xem giáo phận nào hay dòng tu nào có khả năng chào đón những người này. Một thách thức nhân đạo khác là điều phối viện trợ nhân đạo. Vì năm 2024, viện trợ giảm đáng kể so với năm 2022. Và sẽ cần đến các nhóm có khả năng tin tưởng vào các nhà tài trợ để thực hiện các dự án hoặc sáng kiến khi viện trợ đã giảm. Một khía cạnh khác là một số tình nguyện viên đến từ Ý, từ giáo phận Como, cộng tác với giám mục Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Kharkiv nói với tôi rằng trong những ngày gần đây họ thấy ở các vùng xung quanh Kharkiv có rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ về tất cả mọi thứ, từ củi, lò sưởi cho đến các sản phẩm vệ sinh, quần áo cho mùa đông, nước, thực phẩm, vân vân. Tôi cũng thấy những thách thức tương tự ở vùng Zaporizhia. Ví dụ, tôi biết rằng ở vùng Kherson, các linh mục mang nước uống đến cho người dân. Ở nhiều vùng, nước uống là điều khó tiếp cận. Vì vậy, trong thực tế, chúng tôi cần mọi thứ, mỗi thứ một chút.
Theo ý kiến của Ngài, có bất kỳ khía cạnh nào trong việc phục vụ của giáo hội đã nổi lên đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh hay không?
Tất nhiên sẽ có nhiều khía cạnh khác nhau cần giải quyết. Hôm nay chúng tôi, trong đó có một mục sư tin lành đã trao đổi với nhau. Chúng tôi đã nói về thực tế rằng trong bối cảnh chiến tranh, việc tìm cách ở bên nhau là rất quan trọng. Không thể giải quyết tất cả những khó khăn tồn tại giữa các hệ phái và cộng đoàn khác nhau, nhưng điều rất quan trọng là làm nổi bật những gì hiệp nhất chúng ta. Một khía cạnh rất quan trọng khác là giáo hội Công giáo và các giáo hội khác đang thực thi thừa thác vụ lương tâm. Họ là tiếng nói của lương tâm. Các tuyên úy quân đội là những người trực tiếp thực hiện điều này, hoặc ít nhất là họ đang cố gắng để thực hiện sứ mạng này, trở thành tiếng nói của lương tâm. Ngay cả ở cấp độ toàn cầu thì đối với tôi, dường như nhu cầu giáo hội trở thành tiếng nói của lương tâm đã xuất hiện, bởi vì chúng ta xem mình là những người chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Rõ ràng là giáo hội không thể ép buộc ai, nhưng luôn cố gắng duy trì sự tiếp xúc tối thiểu với mọi người, và cũng cố gắng tìm những cách nói dễ hiểu, kêu gọi lương tâm, kêu gọi sự cấp bách của việc chấm dứt chiến tranh. Rõ ràng đó là một vai trò khó khăn, nhưng đây là một trong những sứ vụ chính của giáo hội, là tiếng nói của lương tâm, bằng cách cố gắng biết dùng những lời nào để kêu gọi lương tâm, và giáo hội tiếp tục đang làm như vậy.
Ngài đã gặp gỡ nhiều người thân, cha mẹ, vợ con, anh chị em của các tù nhân chiến tranh và những người mất tích. Điều gì giúp họ không rơi vào tuyệt vọng?
Một cách hiển nhiên thì những người thân cần được hỗ trợ nhiều về mặt tinh thần. Khi gặp họ, tôi nói với họ, khi bạn cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, hoặc nếu bạn không phải là một tín đồ, thì khi bạn nghĩ đến những người thân yêu của mình, thì lời cầu nguyện hay những ý nghĩ đơn giản sẽ được truyền đi và sẽ đến với họ, bởi vì tôi biết điều này từ những câu chuyện của những tù nhân được trả tự do. Tôi đã nghe những câu chuyện từ các cựu tù binh chiến tranh nói rằng họ đã nghĩ đến việc tự tử vì tuyệt vọng hoặc vì sự tra tấn mà họ đang trải qua. Nhưng điều đã cứu họ là hoặc ý nghĩ về Thiên Chúa, vì đức tin thường cứu họ, hoặc ký ức về những người thân yêu, về các thành viên trong gia đình. Chúng ta biết rằng lời cầu nguyện hoặc suy nghĩ không chỉ dừng lại ở phương diện tinh thần, nhưng còn có thể chạm tới những người thân một cách thể lý và động viên họ. Nhưng rõ ràng là cần phải đồng hành với những người thân này một cách có tổ chức hơn. Tôi có thể nói rằng vẫn chưa có công việc nào được thực hiện đủ tốt để đồng hành cùng với những người này, bởi vì cần có các chuyên gia, các nhà tâm lý học và thường chính là để ở bên họ. Đôi khi người thân của các tù nhân đến gặp tôi, thậm chí chỉ để nói chuyện hay chỉ để chút tâm sự, thì rõ ràng những việc này cũng đã rất quan trọng và rất ý nghĩa đối với họ. Và thật khó để đón tiếp hết mọi người bởi vì có hàng ngàn người thân của hàng ngàn tù nhân. Ngoài ra còn có những sáng kiến của giáo hội nhằm chuẩn bị cho các linh mục và các tình nguyện viên Caritas để hỗ trợ những người này, bởi vì sẽ quá tầm thường nếu nói với họ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cần phải có sự chuẩn bị một cách chu đáo để đến nói chuyện với họ. Nhưng thông thường thì bạn không cần phải nói bất cứ điều gì và chỉ cần ở bên cạnh họ trong im lặng.
Thưa Đức Tổng giám mục, Ngài có muốn chia sẻ thêm điều gì không?
Tôi muốn nói thêm rằng thật là một niềm vui lớn khi thấy các nhóm người tiếp tục đến đây từ nhiều quốc gia khác nhau, từ Ý, từ Ba Lan, Pháp hay là từ Đức. Đôi khi họ mang lại những sự giúp đỡ nho nhỏ bởi vì họ là những người bình dân. Điều này thực sự mang lại niềm vui. Sự gần gũi cá nhân cũng tạo ra sự tương phản nhất định, bởi vì trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chiến tranh thường chỉ được xem xét ở khía cạnh thống kê hoặc chỉ được xem xét bằng những phát ngôn lạnh lùng. Nhưng ngược lại, những cuộc viếng thăm của các nhóm cầu nguyện hoặc tình nguyện viên luôn mang lại niềm vui vì họ khiến chúng tôi tin rằng có tấm lòng, có lòng nhân đạo và điều này tự nó đã mang lại niềm hy vọng. Chiến tranh còn ác độc ở chỗ vì nó muốn giết chết sự tin tưởng vào tình nhân loại. Nó có nguy cơ phá hủy niềm tin vào mọi cơ cấu quốc tế và mọi liên minh các quốc gia, bởi vì kết quả cho thấy như thể những điều này không tồn tại. Chứng tá của tình nguyện viên và những người đến đây tạo nên sự tương phản và tỏ cho thấy có tấm lòng, có sự quan tâm, có sự chú ý, có lòng nhân đạo. Và tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn từng người trong số họ vì những sáng kiến mà họ đã và đang thực hiện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.